trung tâm diệu pháp âm kết hợp thiền đường Nikaya thực hiện và trân trọng giới thiệu tác phẩm Tinh Hoa Nikaya tập 1. Tỳ kheo ni thích nữ toàn liên, phước chơn tính toàn. Thiền đường Nikaya. Dương lịch 2022, Phật lịch 2566. Nhà xuất bản Hồng Đức.
Phải nhận xét về tập sách Tinh Hoa Nikaya.
Trước hết, tôi thành tâm cảm ơn sâu sắc đến đạo hữu Chơn Tín Toàn,
tác giả của tập sách, đưa cho tôi đọc và nhận xét. Điều này đã cho tôi có một cái nhìn rõ nét về tinh hoa của Kinh Tạng Nikaya. Sau khi tốt nghiệp trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 2, khóa 1, tôi có duyên lành đi giảng dạy ở các trường Phật học. Những gì được học về Kinh Tạng Nikaya do Hòa Thượng, Giáo sư Thích Minh Châu trao truyền, tôi tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy từ đó. Từ việc học giáo lý cho đến thực nghiệm bản thân đã mang đến cho tôi niềm pháp lạc, niềm tin và hướng đi của mình. Tôi thấy rằng được sống với những đạo lý chân truyền của Đức Phật là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tu hành. Điều khó khăn để hiểu và hành trì là không nắm bắt được hệ thống tư tưởng của Phật qua kinh Nikaya. Khó khăn hơn nữa là sự phân loại cụ thể trong vô vàn những bài kinh trong năm bộ Nikaya. Qua nhiều năm giảng dạy nghiên cứu, tôi dần nhận ra những phần cốt lõi trong kinh Nikaya. Mỗi lần hiểu ra một vấn đề, ngộ được thêm một nghĩa, là tôi một lần hạnh phúc tràn ngập trong tâm. Khi đọc tập sách Tinh Hoa Nikaya của Chơn Tín Toàn, tôi cảm động vô cùng vì nhìn thấy quá trình tư duy, khao khát tìm kiếm chân lý của mình trong đó. Đặc biệt, những vấn đề tôi thấy chưa rõ thì tập sách này đã nói đến rất rõ. Những điều mình chưa tập trung cao độ thì tập sách này cho mình một hướng nhìn tập trung hơn. Nhờ đó thấy biết được rõ hơn con đường thánh đạo. 1. Vấn đề cốt tủy của kinh Nikaya. Căn cứ vào lời Phật dạy, tác giả đã cho ta cái nhìn rộng và xác định mục tiêu xuyên suốt của Đức Phật. Chư tỷ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Và sự khổ ấy được tập chú vào cái căn bản nhất, sự chấp thủ đối với năm uẩn là khổ. Điều đó theo tác giả của tập sách có nghĩa là trước kia và nay, Đức Phật chỉ tuyên bố về năm thủ uẩn và con đường diệt tận năm thủ uẩn. Nhận định này cho ta thấy rõ nỗi khổ của cuộc đời chính là chấp thủ năm uẩn, chứ không phải cuộc đời là khổ như mọi người thường nghĩ. Điều này rất quan trọng, vì khi biết rõ cái khổ là gì, do cái gì tạo nên, thì sự thực hành diệt khổ mới khả thi. Ngoài ra, tác giả chỉ cho ta rằng, sự thấy biết, sự phân tích, tư duy về năm uẩn tuần tự từ thô đến tế, từ thân tâm cho đến thế giới, đó là trí tuệ để diệt tận khổ đau. Trí tuệ ấy được gọi là trí về ngũ uẩn. Nhờ vậy, hành giả không bị lạc vào định nghĩa về trí tuệ một cách chung chung. Tác giả kết luận rằng, tinh thần chính của Nikaya là trí về ngũ uẩn, và đó là trí mà Đức Phật đã chứng ngộ và trao truyền cho chúng sanh. Khi biết rõ như vậy, trí tuệ của hành giả sẽ không bị tản mát, không bị phân tán, không bị lạc lối trong trường kinh Nikaya. Quả thực, đó là khám phá quý báu. 2. Vấn đề chánh pháp. Chánh pháp là gì? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời thỏa đáng cho mọi người. Nếu không xác định chánh pháp là gì, thì con đường tu hành sẽ có nhiều ngã ba đường và không thể đi đến mục đích. Tác giả dựa vào kinh Nikaya để định nghĩa về chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Tác giả đã phân tích rõ về định nghĩa chánh pháp này và kết luận: pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ, đã giảng dạy với thượng trí của Ngài, đó chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và tám thánh đạo phần. Ngay cả đến giây phút cuối cùng, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật vẫn khẳng định lại rằng 37 bồ đề phần là những pháp mà Ngài đã chứng ngộ và giảng dạy lại cho đệ tử của Ngài. Ngài còn căn dặn đệ tử phải khéo học hỏi, khéo tu tập, khéo thực chứng và khéo truyền rộng thánh pháp này để con đường chân chánh này được trường tồn, vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đó là chánh pháp, vì đây là con đường diệt khổ mà Đức Phật đã khẳng định. Trước sau gì, Ngài cũng chỉ giảng nói về khổ và con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ ở đây là 37 bộ đề phần, không có con đường nào khác. Tác giả cũng dựa vào tuyên bố trong Kinh Nikaya để xác định thêm chánh pháp là những gì Đức Phật đã chứng ngộ và đã giảng thuyết, nên không thể tự tiện thêm bớt gì. Bất cứ một sự thêm bớt nào đều có thể làm loãng hoặc sai lệch chánh pháp này. Đó là lời cảnh giác cần thiết cho các hành giả thời đại. 3. Tiến trình thành tựu thánh đạo. Vấn đề mà tôi tâm đắc ở đây là sự thực tập hành trì. Bậc đạo sư đã có, con đường đã thiết lập, đệ tử tu hành cũng có, nhưng sự thành tựu đạo quả thì kẻ có người không. Thậm chí không nhiều hơn có. Tại sao? Bởi vì sự tu tập ấy không rõ ràng, không biết bắt đầu như thế nào, hoặc ngay từ khi bắt đầu đã bị sai, nên không có kết quả tốt đẹp. Tác giả đã từng bước phân tích, có bốn bước được phân tích sâu để hành giả có thể thực tập, quán chiếu. Tu tập chánh kiến, thể nhập chánh kiến như lý tác ý và chánh tư duy. Cuối cùng là các pháp còn lại trong bát chánh đạo. Tác giả tập chú vào chánh kiến và chánh tư duy rất chi tiết và thuyết phục, rồi kết luận. Phần trên là một số phương cách thiện xảo, khéo nhận diện, khéo như lý tác ý, khéo vận dụng chánh tri kiến, chánh tư duy để chế ngự, nhiếp phục và đào thải hoàn toàn khỏi nội tâm những cặn bã, những rác bẩn, những cấu uế. Khi đã bước vào được cánh cửa của chánh tri kiến, thì cái nhìn, cái thấy của hành giả sẽ sâu sắc, thiện xảo, tinh tế, uyển chuyển trong sự vận dụng chánh tư duy và vận dụng như lý tác ý. Tôi cho rằng điều này là đúng hướng như Đức Phật dạy trong Đại Kinh 40 Pháp. Chánh kiến đi hàng đầu trong mọi pháp môn. Đồng thời lối tu này thể hiện sự thấy, sự biết rõ, khách quan và khoa học rất phù hợp cho lối tư duy hiện đại. Bước thứ tư, các pháp còn lại gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trên cơ sở thành tựu chánh kiến và chánh tư duy, các pháp còn lại được soi chiếu giữa chánh tà đúng sai, các mức độ sâu cạn từng bước thành tựu, kể cả con đường chánh định. Các trạng thái tâm chứng cũng mô tả rõ. Tôi cho rằng rất lợi ích và tạo nhiều cảm xúc tích cực cho những người yêu mến con đường thánh đạo này. Tóm lại, với một vài nhận định như trên, không thể nào đầy đủ được. Nhưng với tấm lòng của người khao khát chánh pháp, tôi rất tùy hỷ, đồng tình và tán dương việc làm đầy ý nghĩa của tác giả. Với tập sách này, tôi cho rằng đây chính là tinh hoa của Nikaya. Kính mong tập sách này sẽ sớm là cẩm nang cho những người con Phật đang trên con đường tu tập hướng về đạt thành các thánh quả. Chùa Từ Tân, Sài Gòn, mùa An Cư, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019, Tỳ kheo Thích Viên Giác.
Một, dẫn nhập. 1.1, cảnh quan của thế giới. Chúng sanh đang chìm đắm trong tham sân si, bản ngã và vô minh. Con người chạy theo dục lạc, chạy theo bề ngoài, chạy theo vật chất, chạy theo danh lợi, chức quyền, địa vị, sắc tài. Bức tranh của cuộc sống thay đổi liên tục, lúc xinh tươi, sống động, lúc đen tối, âm u. Cuộc sống lúc thực, lúc hư ảo, biến đổi không ngừng. Có đó rồi không đó, được đó rồi mất đó, thương đó rồi ghét đó, vui đó rồi buồn đó, khỏe đó rồi bệnh đó, giàu đó rồi nghèo đó, sống đó rồi chết đó. Sống thì tranh giành danh lợi, tranh giành được mất, tranh giành hơn thua, chạy theo dục, chạy theo ái, chạy theo tham sân si, chạy theo bản ngã. Chết thì ra đi trong cô độc, ra đi trong cô đơn, ra đi trong cay đắng, ra đi trong bóng đêm mù mịt tăm tối của vô minh và nghiệp lực. Cuộc sống như màn ảo thuật, như trò hư ảo. Sáng còn chiều mất, sáng có chiều không. Thực rồi lại hư, thực thực hư hư, ngắn ngủi, mong manh, biến đổi không lường. Chuyện tình cảm ái luyến trên cuộc đời này cũng thật vô thường, tạm bợ, dễ vỡ, dễ tan. Ngày nào yêu thương nhau, tay trong tay với nhau trong sự say đắm, nồng nàn, sống chết bên nhau. Bây giờ nhìn mặt nhau cũng không muốn nhìn. Bên nhau chỉ còn là sự chán ngán, mệt mỏi, thù hận, tức giận, chỉ trích nhau, phiền trách nhau, ráng sống bên nhau, ráng chịu đựng nhau, sống vật vờ, phỉnh phờ nhau cho qua ngày, qua tháng, qua năm. Đôi khi nảy sinh tình cảm với người mới, rồi sanh khởi ý định giết hại người đã cùng mình đầu ấp tay gối thuở xưa. Bao nhiêu tình cảm yêu thương mặn nồng với nhau trước đây, giờ đã trở thành khói mây, trở thành cát bụi, trở thành hư ảo, giống như nó chưa từng có mặt trên cuộc đời này. Thực mà hư, hư mà thực, thật là đau đớn và đắng cay. Thật là vô thường tạm bợ, thật là mông lung, bấp bênh, bất an và ảo mộng là cuộc sống này, là những tình cảm trong cuộc sống này. 1.2. Nguyên nhân của khổ đau. Bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc đời này, bao nhiêu chuyện cay đắng, xót xa, đau lòng, nát ruột trong cuộc đời này, tất cả cũng chỉ vì những dục, ái, tham sân si trong thân tâm này thay đổi liên tục, biến đổi liên tục, sanh diệt liên tục. Nhưng những dục, ái, tham, sân, si trong thân tâm này thay đổi liên tục, biến đổi liên tục là vì sự vô thường, tạm bợ của những tình cảm, cảm xúc, cảm thọ, cảm giác trong thân tâm này. Sự vô thường tạm bợ của những suy nghĩ, tư tưởng, sự hay biết, rõ biết trong thân tâm và sự vô thường của những xác thân này. Những sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong thân tâm này thay đổi liên tục, sanh diệt liên tục, biến đổi liên tục. Cuộc sống như một trò ảo thuật giữa có và không. Nhưng đáng tiếc thay, chúng sanh không nhìn thấy rõ trò ảo thuật này của cuộc sống. Chúng sanh không thấy rõ sự vô thường tạm bợ của cuộc sống. Chúng sanh không thấy rõ những dục, ái, tham, sân, si trong tự thân và trong cuộc sống. Do không nhìn thấy rõ, không thấy biết rõ sự thật và bản chất của những gì đang có mặt trong thân tâm và những gì đang có mặt trong cuộc sống này, nên chúng sanh đã mê mải, điên đảo chạy theo những thứ vô thường tạm bợ này, chạy theo những cảm giác, cảm xúc của dục, ái, tham lam, sân hận và si mê đối với thân tâm tạm bợ này và cuộc sống vô thường này, để rồi chúng sanh chuốc lấy cho mình những lo sợ, bất an, những tai họa, tai ương, ách nạn, phiền não và đau khổ. 1.3 Sự ra đời của Đạo Phật. Đức Phật, Ngài đã nhìn thấy được bản chất vô thường tạm bợ của thân tâm và cuộc sống. Ngài đã nhìn ra được những dục, ái, tham, sân, si. Và Ngài đã nhiếp phục được lòng tham, lòng sân, lòng si đối với thân tâm và cuộc sống. Ngài đã có một đời sống hoàn toàn tự do, tự tại, không làm nô lệ cho dục, ái, tham, sân, si, không phụ thuộc vào những thứ vô thường tạm bợ trong thân tâm và cuộc sống. Ngài đã đạt được tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn không dính mắc, không trói buộc với bất cứ thứ gì trên đời này. Ngài đạt được tâm hoàn toàn giải thoát. Ngài đã giải thoát khỏi tất cả những thứ vô thường, tạm bợ, mong manh, giải thoát khỏi tham sân si, dục ái, giải thoát khỏi phiền não và khổ đau. Và Ngài đã chỉ dẫn lại cho chúng sanh con đường đưa đến sự thoát khỏi tất cả những phiền phức, phiền não trong cuộc sống này. Từ đó, Đạo Phật ra đời, Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này. Sự có mặt của Đạo Phật là sự có mặt của sự giác ngộ, sự có mặt của ánh sáng trí tuệ, sự có mặt của con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử, phiền não và khổ đau. Sự có mặt của Đạo Phật là sự có mặt của ánh bình minh xua tan màn đêm đen tối của vô minh và si ám. Sự có mặt của Đạo Phật là sự có mặt của tuệ giác, sự có mặt của trí tuệ chiếu soi sự thật của cuộc đời, vén lên màn đêm đen tối của cuộc đời, vén lên sự thật về cuộc đời. 1.4 Bối cảnh Đạo Phật ngày nay. Cũng vậy, tập sách này ra đời nhằm mục đích làm sáng tỏ lại những lời dạy chân chánh của Đức Phật, vốn đã bị mai một khá nhiều cùng với khoảng thời gian lịch sử khá dài trên 2.500 năm. Với một quá trình lịch sử chìm nổi, đầy biến động trong Phật giáo trên 2.500 năm qua, với những cuộc thảm sát, tàn sát, hủy diệt của Hồi giáo đối với Phật giáo, với sự thêm bớt của người đời sau về những lời dạy của Đức Phật, với sự phát triển tràn lan của những tư tưởng cá nhân được đưa vào trong Đạo Phật, với sự chia rẽ tông phái, môn phái, trường phái trong tăng chúng, thì Đạo Phật ngày nay ví như một chén mật ong đã bị pha tạp thành một hồ nước lớn. Do đó, một hành giả chân chánh trong Đạo Phật khó lòng tìm thấy được hương vị ngọt diệu, vi diệu, thần diệu và giải thoát của những lời dạy nguyên chất của Đức Phật ngày xưa. Đây là chỗ khó khăn, là chỗ khốn đốn khốn khổ cho những hành giả muốn dấn thân vào trong Đạo Phật, muốn đi sâu vào Đạo Phật, muốn tìm hiểu những lời dạy chân thật nguyên gốc của Đức Phật, muốn thực hành và thể nhập thâm sâu vào giáo pháp, vào sự thật, vào pháp hành mà Đức Phật đã chỉ dạy. 1.5 Nhân duyên hình thành tập sách. Với những thuận duyên hiền thiện, tốt lành của đời trước và đời này, chúng tôi đã tiếp cận được với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Chúng tôi lại có cơ duyên thực hiện công trình phân loại kinh Nikaya, phân loại những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, và chúng tôi lại được duyên lành trong thời gian vừa làm công tác phân loại kinh, vừa tu tập, thiền tập theo những lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh sách này. Nhờ vậy, chúng tôi đã thể nhập được đôi phần trong những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Chúng tôi đã phát hiện ra cốt tủy trong những lời dạy của Ngài. Chúng tôi thấy rõ con đường đi của mình, thấy được con đường trực chỉ đi đến sự thanh tịnh thân tâm, chấm dứt sanh tử. Tập sách này được chúng tôi viết ra với lòng từ mẫn, với tâm chân thành, với lòng tha thiết mong cầu, tha thiết trao gửi, tha thiết mong muốn đưa hành giả trở về với cội nguồn của Phật Pháp, đi đến gần với lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Qua đây, hành giả được thấy, được nghe và được hành trì theo những lời dạy vi diệu, tuyệt vời của bậc chánh đẳng chánh giác thuở xưa, để hành giả không bị tiền mất tật mang, uổng công vô ích khi đi theo những lối rẽ ngõ cụt trong Phật giáo ngày nay, đi theo những cành lá trong đạo Phật ngày nay, không đạt được trí tuệ chân thật về tự thân và cuộc sống, không nhìn ra được những hoạt động của dục, ái, tham, sân, si, bản ngã trong tự thân, và không đào thải hoàn toàn khỏi thân tâm tất cả những cấu uế, những rác bẩn này. 1.6 Mục đích của tập sách. Chúng sanh đang phải chịu đựng những nỗi khổ vì thân xác này bị sự vô thường, biến đổi, hoại diệt. Phải chịu những nỗi khổ về già nua, bệnh tật, chết chóc. Phải chịu những nỗi khổ về thương yêu nhau nhưng lại phải chia ly, chia lìa, xa cách, biệt ly nhau. Phải chịu những nỗi khổ về thù hận, thù ghét, căm ghét nhau nhưng lại phải gặp gỡ, gặp mặt, đối diện nhau mỗi ngày. Những nỗi khổ về sinh nhai, kiếm sống, những nỗi khổ về sinh tồn. Chúng sanh đang quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành, đấu đá, gian xảo, lừa dối, tráo trở, phản bội. Chúng sanh đang chết gục trong những lòng tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài. Chúng sanh đang bị thiêu đốt bởi những tâm sân hận, thù hận, tức giận, hiềm hận, oán hận, oán thù. Chúng sanh đang mê mờ trong những tâm giật giờ, buông lung, phóng dật, sống chìm nổi theo những cảm giác, cảm xúc trì trệ, u mê, si ám trong nội tâm. Tóm lại, chúng sanh đang bị chìm đắm trong tham sân si. Chúng sanh đang bị tham sân si hành hạ, bị tham sân si dẫn dắt, bị tham sân si chi phối, bị tham sân si làm cho khổ đau. Mục đích của Đạo Phật là nhằm tháo gỡ, nhằm giải tỏa những tham sân si này cho chúng sanh, giúp chúng sanh nhìn rõ được chân tướng của dục, ái, tham, sân, si, nhìn rõ chân tướng của cuộc đời và có một thái độ đúng đắn đối với cuộc đời. Không mê đắm cuộc đời, không lệ thuộc cuộc đời, không bị cuộc đời chi phối, khống chế, áp bức và thống trị. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát chúng sanh khỏi tất cả những sanh tử, phiền não và khổ đau. Mục đích của Đạo Phật là chỉ cho chúng sanh nhìn thấy rõ thân tâm đầy cặn bã, đầy rác bẩn, đầy sâu bọ, đầy nhiễm ô của mình, và chỉ cho chúng sanh một phương pháp chân chánh để đào thải, để thanh lọc khỏi thân tâm tất cả những cấu uế trong thân tâm, đưa thân tâm đi đến sự trong sạch, thanh tịnh, an lạc, tự tại, giải thoát. Như vậy, với mục đích làm sáng tỏ lại những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đưa người con Phật đến gần với những lời dạy nguyên gốc của Ngài, khơi gợi lại cho người con Phật nhớ về mục đích của đạo Phật cội nguồn thuở xưa và phương pháp tu tập chân chánh để đạt được mục đích này. Vì thế, chúng tôi đã thực hiện tập sách này. 1.7 Tâm nguyện của tác giả. Tóm lại, vì muốn làm cho sáng tỏ lại mục đích của đạo Phật, muốn dựng đứng lại một chánh pháp đã bị quăng ngã xuống vì thời gian và không gian, muốn phơi bày ra trước ánh sáng những sự thật về thân tâm đã bị những thấy biết sai lầm che kín, muốn chỉ đường cho những người con Phật đang lạc lối trong những cành lá của Phật giáo ngày nay, không tìm về được cốt lõi của đạo Phật, muốn đem đèn sáng trí tuệ vào trong bóng tối của vô minh đang che phủ thế gian này, để cho những ai có mắt có thể thấy được sự thật của giáo pháp, sự thật của những lời dạy của Đức Phật, sự thật của thân tâm và sự thật của cuộc sống. Nên chúng tôi đã chân thành tha thiết viết nên tập sách này. Mong rằng tấm lòng chân thành tha thiết vì Phật Pháp, vì chúng sanh của chúng tôi sẽ cảm động được đất trời, cảm động được lòng người, cảm động được những độc giả, học giả, hành giả đang dấn thân, đang tìm cầu, đang tìm đến giáo pháp chân thật của Đức Thế Tôn. Và với sự cảm động này, với sự xúc động này, chúng tôi chân thành cầu chúc quý thiện hữu tri thức, quý độc giả, học giả, hành giả sẽ tìm được cho mình một chân đứng vững vàng, thâm sâu trong giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn. 1.8 Lời xin lỗi. Với cái nhìn còn giới hạn của bậc hữu học, chúng tôi chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ sót khi thực hiện tập sách này. Nếu có những sơ sót nào trong tập sách này làm phiền lòng quý thiện hữu tri thức, chúng tôi xin chân thành xin lỗi. Xin quý thiện hữu hoan hỷ chỉ dẫn lại hoặc xả bỏ cho, vì người viết đã không viết tập sách này với tâm bất thiện. Chúng tôi đã viết tập sách này bằng một tâm chân thành, hiền thiện, một lòng từ mẫn, cảm thương, một trách nhiệm đối với đạo Phật, một bổn phận đối với đời. Vì vậy, nếu có điều gì trong tập sách này không làm hài lòng quý thiện hữu, chúng tôi xin chân thành xin lỗi, xin quý thiện hữu hỷ xả cho. 1.9 Lòng tri ân. Tuy rằng còn trong trí tuệ hữu học, nhưng để thành tựu được đôi phần trí tuệ này, chúng tôi đã trải qua quá trình tìm cầu, học hỏi trong đạo Phật trong hơn 30 năm qua. Từ những năm tháng còn là những thanh thiếu niên mười mấy tuổi, cho đến ngày giờ này đã gần 50 tuổi. Trong suốt hơn 30 năm đến với đạo Phật và tìm cầu học hỏi trong đạo Phật, chúng tôi đã có hơn 15 năm tu học theo Phật giáo Bắc truyền và 15 năm tu học theo Phật giáo Nam truyền. Sau mười mấy năm tu học theo Phật giáo Bắc truyền, chúng tôi đã chuyển sang tu học theo Phật giáo Nam truyền và tự tìm được chân đứng cho mình trong dòng kinh sách Nikaya nguyên chất của Đức Phật. Trong sự đâm chồi nảy lộc của cây Bồ đề, có nhiều nhân duyên hiền thiện được kết hợp trong đó. Nhưng chắc chắn rằng, duyên quyết định trong tất cả các nhân duyên này chính là hạt giống Bồ đề phải có mặt trong những nhân duyên đó. Nếu trong những nhân duyên, những thuận duyên đó không có hạt giống Bồ đề, thì chắc chắn rằng sẽ không có sự đâm chồi nảy lộc của cây Bồ đề. Đôi chút trí tuệ chúng tôi thành tựu được trong dòng kinh Nikaya này là cả một khối nhân duyên dài, từ đời sống quá khứ cho đến đời sống hiện tại hôm nay. Dù vậy, chúng tôi vẫn xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân tất cả những nhân duyên chúng tôi đã gặp trên con đường đi đến với giáo pháp chân truyền chân chánh nguyên gốc của Đức Phật. Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu, người đã thành công trong việc phiên dịch sang Việt ngữ những lời dạy chân chánh nguyên gốc của Đức Phật, đưa chúng con đến gần với những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn trong Kinh Tạng Nikaya, mở mắt cho chúng con thấy được chánh pháp thần diệu mà Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác đã truyền trao. Chúng con xin vô lượng cung kính tri ân Ngài. Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni đã nỗ lực gìn giữ và trao truyền Thánh Tạng Nikaya này cho đến ngày hôm nay. Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân cha mẹ, tri ân người anh trai đã theo sát chúng con trong thời gian chúng con còn tu học trong dòng pháp của Phật giáo Bắc truyền. Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân cư sĩ Tâm Minh Anh, Thiện Trí, Mỹ Vân, những người đã luôn hỗ trợ chúng con trong suốt quá trình thực hiện công trình phân loại kinh Nikaya và thực hiện tập sách này. Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân chư vị thiện hữu tri thức đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ chúng con trong việc in ấn tập sách này. Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân tất cả. Chân kính toàn kính lễ. Canh Tý, Phật lịch 2564, Dương lịch tháng 12 năm 2020.